Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, tập 9. Lá thư số 63, thư trả lời cư sĩ Vu Hoàng Như. Các hạ túc căn sâu dày, tâm mộ đạo tha thiết, lại là bạn thân thiết với đại sư Hoằng Nhất. Nay muốn buộc quan làm pháp khế trong hội Liên Trì, khôn ngăn vui sướng. Nhưng do nhân duyên phơi kinh nên chẳng rảnh rỗi để trả lời ngay, hiểu sốc quá. Quan tuổi nhỏ thiếu học vấn, đến già không biết gì. 2-3 năm gần đây thường có những người lầm nghe lời người khác, hỏi đến chỉ đem những gì mình biết được, mình làm được ra đáp. Còn như những nghĩa lý tinh vi trong Phật pháp thật chứng nơi thiền định, quan không biết được, cũng chẳng dám, không biết coi như biết, vọng động bàn luận. Sư Hoằng Nhất bác học đa văn, còn quan hiền kém, nhưng giữ tấm lòng khá chân thật. Chuyện tu hành đương nhiên ý thế bổn phận của kẻ kém hèn, nên châu toàn cho nhau, quả thật chẳng dám chạm mặt. Này sư phát tâm bế quan, cự tuyệt hết thảy, ác sẽ tự chứng niệm Phật tam muội, hồng giúp hết thảy kẻ hữu duyên, không ngăn mong mỏi. Người đời nay nghiên cứu Phật pháp, đa số muốn thành một bậc đại thông gia, mong đối trước hết thầy đại chúng thanh đàm cao luận, khiến cho người khác nể phục. Ít ai vì liệu sinh tử mà chuyên học Phật pháp. Nếu các hạ muốn thành một người bậc nhất, thì chỉ kiến cụ quan chọn chẳng thể đưa lại lợi ích kém cỏi nào. Hãy nên cầu học với bậc đại thông gia trong giới tăng tục đương thời, mới hồng chẳng uổng lòng kỳ vọng. Còn nếu muốn trong cõi tục tu chân, dùng Quan Âm hữu hạng để kiếm lo liệu chuyện đời, lại mong ngay trong đời này nhất định liễu sinh tử, thì quan chẳng ngại đem những gì mình nghe được từ cổ nhân thuật lại cùng các hạ. Ngài Mộng Đông nói: thật vì sinh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Đoạn khai thị này tinh vi khẩn thiết đến cùng cực, hãy nên đọc kỹ. Mộng Đông ngữ lục từ ngữ lần lý lẽ đều châu đáo, là kim chỉ nam cho Tịnh Tông. Nếu muốn tìm cầu cao hơn thì có bộ Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Lão Nhân Gia, quả thật là người hướng dẫn tốt lành, thiên cổ độc nhất vô nhị. Nếu có thể chích lòng nương theo 2 bộ sách ấy thì chẳng cần phải nghiên cứu hết thảy kinh luận, chỉ thường xem đọc 3 kinh Tịnh Độ và Thập Yếu, ngửa tin lời thành thật của Phật Tổ, sanh lòng tính chân thật, phát nguyện khẩn thiết, dùng lòng chí thành cung kính trì danh hiệu Phật. Dẫu ở trong nhà tối phòng kính, vẫn như đối trước Phật trời khắc kỷ giữ lễ, cẩn thận kiên dè giữ lòng thành, chẳng học đòi những phường thông nhân trong thế gian gần đây chọn chẳng câu thúc phong túng không kiên dè. Quan tuy là sanh tử phàm phu, dám bâu đạm các hạ trong đời này sẽ tự tạ tha bà cao dự hai hồi, đích thân làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ. Nhưng đối với pháp Tịnh Độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng ngấm nghé, quyết chí tu trì, trọng lòng kính giữ lòng thành, khắc kỷ giữ lễ, lại toán đêm lẽ không chấp trước để làm lá bùa khéo léo chơi đậy thối coi thường tán loạn buông lung mà hòng được lợi ích, thì quan do hiểu biết kém tệ chẳng thế nào hiểu được chuyện ấy. Những điều khác trong bộ Văn Sao giới tệ của quan đã trình bày rõ, do vậy không cần đọc nhiều, xem kinh thì chỉ có cung kính mới được lợi ích. Nếu không cung kính, dẫu có được lợi ích thì chẳng qua cũng là hiểu ý nghĩa thay mặt chữ, chứ nghiệp tiêu chí rằng triệt ngộ tự tâm chọn chẳng thể cầu mấy như thế. Huống chi cái lỗi khinh nhờn càng không thể nói được. Đấy là căn bệnh chung của cả thế gian, chỉ đành đậu đớn khóc lóc thở dài mà thôi. Chú thích: nguyên văn thâu tâm có nghĩa là cái tâm trộm cắp. Đây là dùng ngữ nhà thiền chỉ cái tâm hướng ngoại phân biệt, khởi tâm mong ngóng, luôn đứng núi này trong núi nọ. Hòa thượng tịnh không giảng thô tâm là cái tâm không kiên định tu một pháp môn nào, nay chạy theo pháp này, mai chạy theo pháp khác, luôn nghĩ cách tu tắc cầu may. Chẳng hạn nghe nói chỉ chú này có công hiệu, bèn chỉ chú đó. Được vài bữa, thấy nghe nói chú khác có công hiệu lớn lao, bèn bỏ chú này chỉ chú khác. Nay học pháp thiền này, mai đi nghe giảng lại bỏ theo cách thiền khác, suốt đời học tạp nham, không chuyên tu được một pháp nào. Lá thư số 64, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu, lá thư thứ nhất. Đã ở Hàng Châu, hãy nên lắng lòng tu đạo, cần gì phải chờ đến kỳ hội dân hương lại đến Phù Đà. Đại sĩ không cội nào chẳng hiện thân, có chỗ nào lễ bái cúng dường chẳng tốt. Nếu nói vì cúc ý để gặp quan thì cũng không cần phải đến. Bộ văn sao được in lần này có hơn 90 thiên, những thứ tầm thường để ấp trong bụng quan đã lôi hết ra cả rồi, há còn có bí quyết miệng truyền tâm nhận nào để truyền riêng cho ông nữa ư? Quan học thức nông cạn, không phát huy điều gì lớn lao, nhưng nếu có thể hành theo đó, quyết định sẽ có ích không bị tổn hại. Quyết định liệu sinh tử trong đời này, hầu cận Phật A Di Đà sau khi mất. Chỉ e rằng ông coi đó là hèn kém thì nó chưa thành hèn kém vậy. Ví như đối với tượng Phật được làm bằng vàng, gỗ, đất nặng hay sơn vẽ mà kính trọng như Đức Phật thật thì bèn có thể thành Phật. Có những tượng ấy chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ thì chúng chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ mà thôi. Nhưng khinh nhờn vàng, gỗ, đất, sơn vẽ thì không bị tội khiên gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng vàng, đất, gỗ, sơn vẽ thì tội lỗi sẽ ngập trời. Người khéo được lợi ích thì đối với mọi chuyện không chuyện gì không được lợi ích. Quả kêu sẽ hót, nước chảy, gió động, không gì chẳng chi bày thiên chân có người vốn sẵn có. Thiền tông gọi là ý của tổ sư từ trời tới sang. Huống gì bộ văn sao của quan văn tuy vụng về chất phát, nhưng những điều được viết trong đó bất quá đều là tùy ý tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật tổ biến thành những lời nói thông dụng mà thôi. Nào phải văn tự bị ra ơ, quan chỉ truyền dịch lại để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực thì cũng chẳng thể bỏ những điều này để tu điều khác. Bởi một pháp tịnh độ là pháp thông trên thấu dưới, chẳng giống như pháp tiểu thừa không thích hợp cho người đại thừa tu tập. Lá thư số 65, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu, lá thư số 2. Thầy Quang Thuận đến đây cầm theo thư của ông và hạt sen hạ bố đưa cho quan, thuật những chuyện như ông đã trụ tại am thầy ấy vân vân. Chồng nghĩ ông đã không dư dật, sao còn phải bắt chước thói thường thế gian làm cái trò đem đào bù mần. Ông và tôi quen biết nhau quá tình đạo, hãy nên trực tiếp hành xử theo đạo. Những gì đã gửi đến sẽ dùng để làm phước cảm ơn lắm. Lệnh Nghiêm, Lệnh Nhạc Mẫu đã sanh lòng tin tưởng, hãy nên đem lợi ích của tịnh độ khuyên chỉ, khiến cho tính tâm của họ từ nhỏ nhặt trở thành rõ ràng. Nếu như tín nguyện chân thiết quyết định được sanh về tịnh độ, đấy là hiếu vậy. Cải hiếu thế gian hạ sanh bằng được ư? Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu tịnh độ, hãy nên lấy việc xem đọc nghiên cứu tịnh độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngó hầu rõ thấu đầu đuôi, chọn không nghi hoặc mới được. Lăng Nghiêm chánh mạch hãy khoảng tính đến, dẫu có đích thân thấy được Như Lai Tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liễu sanh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ, chưa phải là chứng, chứng rồi mới liễu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chỗ ngộ cao sâu, mà nếu hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát lì được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, những tu pháp môn tịnh độ ngửa tin lời Phật quyết định không nghi, tin chân thật nguyện khẩn thiết, do tu thực hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toan trong lúc nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thỏa thế diện. Đến nỗi chuyện chuyên tu của chính mình rốt cuộc trở thành lãng mạn ư? Nếu đã tin chắc biết sâu xa pháp môn tịnh độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin quan khai thị, quan gửi bộ văn sao cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọng mỗi điều. Đương nhiên quan biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp. Cứ lang mang bất chức người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ mong thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của quan văn tự tuy kém cỏi, vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Xưa kia đại trí luật sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tông Thiên Thai, nghiêm trì giới luật, hành nguyện tinh thuần, trí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tín tưởng. Về sau do bệnh nặng mới biết lỗi trước, từ đó trở đi hơn 20 năm tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn giảm đối chức mọi người xứng tánh phát huy, chọn chẳng sợ hãi. Dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm Phật, ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng dạy kinh điển bức bách như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình, cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước. Chẳng có chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khỏi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải là đã thật sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà, vì thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh đề mặt bất luận căn cơ thường trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của ngài Đại Thế Chí tự lợi lợi tha. Nhiếp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, quay lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên dốc sức. Còn chuyện chỉ tâm, biện định cái thấy, phá ấm, siêu trực, hay đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm lẫn Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tâm muội rồi hãy tính. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, ca diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển điếm cát, đầu trón vắng, tâm mê muội, cái chuyện ăn điếm cụ báu, chẳng đỡ đói rét. Người biết tốt xấu quyết chẳng có thường lời tôi. Lá thư số 66, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu, thư thứ 3. Ý quan muốn cho các hạ ở yên nơi nhà mình, tu chân nghỉ trong cõi tục. Trên có thể cảm phát bực chứng thượng, phát sanh lòng tính trong sạch. Dưới có thể dìu dắt vợ con đồng thấm ơn Phật. Nếu ông cứ muốn sống nhờ ở chùa người ta thì cũng được. Đối với chuyện nghe kinh không cần phải đến chùa linh ẩn. Bởi lẽ Huệ Minh Pháp Sư thường bỏ bớt nêu đại lược ý nghĩa kinh văn, chuyên chú trọng dẫn chứng những công án nhà thiền, có lẽ ích lợi cho bậc đại đạt, chứ kẻ sơ cơ sẽ bị hoang mang không biết về đâu. Đối với người thông minh đôi chút, rất có thể bị xen làm hỗn độn giữa tông và giáo, đời ấy quả thật chẳng nhỏ cạn. Mười nguyện phổ hiền, một hạnh văn thù, nếu có thể tinh tu, dẫu chẳng quán thông hết thảy kinh luận, vẫn có thể thoát nhanh khỏi lòng rọ phiền não, cao dự hái hồi. Nếu đối với pháp kề vào Phật tự lực này, lòng tin không chứng thực, không dựa chắc vào, dù có thông tông thông giáo cũng chỉ là tám mùi ngoài cửa miệng. Muốn dùng tám mùi ngoài miệng ấy để liễu sanh tử thì đúng là như muốn dùng bánh vẽ để khỏi đói, ắt đến nỗi cùng đường hối hận sâu xa, chẳng được lợi ích mảy may. Đời đạo hiện thời chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, còn toan dùng Quan Âm sắp hết để làm chuyện không gấp rút nữa ư? Tuy trước kia quan có ý nguyện tu sửa bộ xương trí, nhưng nếu không được đại sĩ Thầm Gia Hộ khiến cho một lực được sáng, quyết chẳng thể theo đuổi được. Nếu một lực có thừa, ở đâu mà chẳng soạn tập được, cần gì phải muốn sang Hàng Châu ở nhờ chỗ người ta. Mong hãy chuyển tâm niệm Phật, đây mới là quyến thuộc thật sự trong pháp môn. Chớ đừng đến núi này khiến cho đôi bên đều bị khốn khó. Còn chuyện ông muốn xuất gia, hãy nên để thỉnh bậc chi thức cạo minh khắc, chọn chớ vị quan ngăn ngại mà bèn chẳng lệ các vị thầy khác, đến nỗi mất lợi ích lớn lao. Pháp sư Đế Nhàn ở chùa Quán Tông Ninh Ba bệnh chưa lành, cũng không cần phải qua đó nghe kinh. Cổ nhân nói, thật ít hơn dối nhiều, khéo quá chẳng bằng vùng, nói được một trường không bằng làm được một tấc. Người thật lòng vì mình phải suy nghĩ những câu ấy. Lá thư số 67, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông, thư thứ nhất. Một pháp tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông. Chỉ khi nào có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết thì mới dốc sức thực hành. Khi họa hại bức bách, khẩn thiết mới thành khẩn, còn lúc nhàn nhã vô sự bèn hoảng đãi, đấy là bệnh chung của phàm phu. Nhưng trong lúc này tình hình đời đạo như đang nằm yên trên đống củi, phía dưới đã bốc lửa mạnh chưa đốt đến thân, nhưng nháy mắt bèn cháy bùng toàn thể, khắp pháp giới không trốn tránh vào đâu được. Thế mà vẫn còn hờ hững coi thường, để ngày tháng trôi qua chẳng thể chuyên chí cầu cứu nơi một câu Phật hiệu, thì cái chi kiến ấy nông cạn quá sức vậy. Tu trì trong các tông của Phật pháp ắt phải đặt đến chỗ hành khởi giải tuyệt mới có ích lợi thực sự, chứ chẳng riêng gì tu quán trong tịnh tông là phải như vậy. Nhà thiền lấy một câu thoại đầu không có ý nghĩa gì đặt vào trong tâm, coi như bốn mạng nguyên thần, chẳng kể ngày giờ thường luôn tham cứu câu ấy. Đến khi nào thân tâm thế giới thấy điều chẳng biết mới có thể đại triệt đại ngộ, chẳng phải là hành khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, chẳng phải là hành khởi giải tuyệt hay sao? Ngụ tôi cho rằng một chữ khởi nên hiểu nghĩa là cực, chỉ có ra sức đến cùng cực thì mới đạt đến năng lẫn sở cùng mức, nhất tâm hiển lộ triệt để. Hành nếu chưa cùng cực, dẫu có quán niệm vẫn là có năng có sở. Toàn là phòng tình dụng sự, toàn là chi kiến phân biệt, toàn là chi giải, sao có thể đạt được lợi ích chân thật? Chỉ dùng sức đến cùng cực thì tịnh kiến năng sở mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới hiển hiện. Vì thế xưa kia có người đầu như gỗ khô, về sau đạo phong của vị ấy trói lọi cổ kim. Lợi ích đều chỉ ở một chữ cực mà thôi. Người đời nay đa phần bằng xuông, chẳng trọng thực tiễn. Khuyến tu tịnh nghiệp hãy nêu lên cả lý luận sự, nhưng cần nhất là phải lấy sự làm phương cách tu trì. Vì sao? Vì đối với người hiểu rõ lý thì toàn sự chính là lý, suốt ngày sự trì chính là suốt ngày lý trì. Nếu chưa hiểu trọn vẹn lý sự, vừa nghe đến lý trì liền cảm thấy nghĩ này thâm diệu, lại còn hợp với cái tánh lười nhát biến trễ, sợ trì niệm nhọc nhằn của mình, bèn chấp lý phế sự. Đã phế sự thì lý cũng chỉ thành bằng suông. Mong các hạ đem cơ lý, toàn sự chính là lý của bậc viên ngộ, khuyên hết thảy mọi người thì lợi ích lớn lao lắm. Lá thư số 68, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông, thư thứ hai. Trung ấm là thức thần, không phải là thức thần biến thành trung ấm, thế tục thường gọi là linh hồn vậy. Như nói trung ấm, cứ 7 ngày lại sống chết một lần, 49 ngày bèn đầu thai, vân vân. Trở nên câu này chấp trước. Nói đến sự sống chết của trung ấm, chính là nói đến những tướng sanh diệt được hiện trong cái tâm vô minh của trung ấm. Chẳng thấy ngờ nghịch đem những tướng sanh tử của người đời để luận. Trung ấm thọ sanh, nếu nhanh thì như trong khoảng khảy ngón tay liền vào trong tâm đồ lục đạo, chậm thì 49 ngày hoặc hơn 49 ngày, vân vân. Chủ thích: trung ấm còn gọi là trung hữu, là khoảng tồn tại trung gian sau khi đã chết, trước khi thọ sanh. Câu Xá Tông cho nhất định là có trung ấm. Thành Thật Tông bác quan điểm này, còn Đại Thừa cho rằng trung ấm có hay không chẳng nhất định. Người cực thiện hay cực ác sẽ không có thân trung ấm, vì sanh thẳng vào thân sâu. Còn những người khác sẽ có thân trung ấm. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng: khi mạng báo đã hết thì gọi là vô hữu, sau khi sinh ra, trước khi chết đi thì gọi là bổn hữu. Giữa hai thân ấy thì hình dáng hiện trong cõi âm gọi là trung hữu. Kẻ mới chết có thể cho người quen biết trông thấy trong ban ngày ban tối, hoặc tiếp xúc cùng người khác, hoặc nói năng. Chuyện này không phải chỉ trung ấm mới như vậy. Dẫu đã thọ sanh trong đường lành nẻo ác, cũng vẫn có thể hiện hình trước người quen biết thân thiết. Tuy điều này do ý niệm của chính người đó biến hiện, nhưng thật ra do những vị thần kỳ chú trì quyền tạo hóa làm ra. Ngõ hầu tỏ rõ con người chết đi thần minh bất diệt và quả báo thiện ác chẳng dối vậy. Nếu không, người dương gian chẳng biết đến chuyện cõi âm, cả lý luận mù quáng. Con người chết đi, thân hình đã mục nát thì thần thức cũng phiêu tán, ác sẽ được người đời sống nhau phụ họa. Người cả cuộc đời bị hãm trong hầm sâu tà kiến, không nhân không quả không đời sau hậu thế, khiến cho người trông thấy điều thiện chẳng càng dày dặt gắng sức tu đức, kẻ ác càng cùng hung cực ác muốn tạo ác. Tuy có lời Phật dạy nhưng không có gì để chứng minh, ai chịu tin nhận? Do có những chuyện hiện hình cho thấy như thế, đủ chứng tỏ lời Phật không nói dối, quả báo phân minh. Chẳng những người lành càng thêm hướng đến điều lành, mà tâm kẻ ác cũng bị những tình lý ấy chiết phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần cặn tàu ráo mắng. Thiên địa quý thần muốn cho con người biết được điều này, nên mới có chuyện người chết hiện thân trong nhân gian, người cõi dương xử án chúng u minh, vân vân. Điều nhằm để phù trợ Phật Pháp, giúp đỡ khen ngợi chỉ đạo. Lý này rất vi tế, quan hệ rất lớn. Những chuyện này xưa nay được ghi chép rất nhiều, nhưng chưa thực rõ quyền ấy do đâu, cũng như chưa nêu lên mối quan hệ lợi ích của những chuyện ấy. Trung ấm tuy đã lìa thân xác, nhưng vẫn còn mang tình kiến thân xác như cũ. Đã có tình kiến thân xác, cố nhiên cần phải có cơm áo để đắp đổi. Do phạm phu nghiệp chứng sâu nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn không, không khác gì người thế gian. Nếu là bậc có đại trí huệ, sẽ ngay trong lúc thoát xác không nơi nương dựa, ngũ uẩn trống không, các khổ bèn tiêu diệt, nhất chân hiển hiện nên vạn đức trọn bày. Tuy cảnh giữa ấy không nhất định phải giống nhau, nhưng chẳng ngại tùy tình kiến của mỗi người mà giúp đỡ cho. Như đốt áo giấy cho người chết, trong tâm người sống chỉ có ý nghĩ bạn cho áo, tuy lớn nhỏ dài ngắn làm sao vừa vặn thích hợp cho được. nhưng do tình kiến của người sống và tình kiến của kẻ mất kia tương ứng, nên những áo ấy đều vừa khích, thích hợp. Từ điều này có thể thấy được cái nghĩa lớn lao, hết thảy pháp chuyển biến theo tâm. Sau khi chết đi, khi chưa thọ sanh trong sáu đường thì gọi là chúng ấm. Nếu đã thọ sanh trong lục đạo thì chẳng gọi là chúng ấm. Những hồn dựa vào người khác để nói chuyện khổ, chuyện vui đều là tác dụng của thần thức. Đầu thai ắt phải do thần thức hòa hợp với tinh huyết của cha mẹ. Lúc thọ thai, thần thức đã trụ trong thai. Lúc sinh nở, từng có trường hợp tận mắt thấy người ấy, tức người sẽ đầu thai làm con đi vào nhà mẹ. Vì lúc cha mẹ giao cấu đã có thức khác thay thế thần thức của người ấy nhập thai. Đến lúc thành thai, bổn thức, tức thức của người thật sự sẽ đầu thai làm con nhà ấy đến, cái thức thay thế mới ra đi. Sách Dục Hải Hội Cuồng, quyển 3, trang thứ 12, dòng 8, 9, 10, 11, 12 đã từng hỏi về chuyện này, nhưng lời đáp chưa trúng lý lắm. Quan bèn sửa cho đúng, hãy nên tra duyệt. Lời đáp nguyên thủy như sau: ví như trứng gà, có trứng có cồ, có trứng không có cồ. Khi chưa có thức gá vào thai, giống như trứng chưa có cồ vậy. Chẳng biết trứng không có cồ, dẫu đem cho gà ấp cũng chẳng thể nở, làm sao sánh ví cho được. Quan chỉ mong lý được sáng tỏ, chẳng đề hà chuyện tím quyền vượt phần, nên vị cư sĩ trình bày duyên do. Bà mẹ của sư Viên Trạch mang thai 3 năm chính là vì lẽ này. Đấy là luận theo lẽ thông thường. Phải biết nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bằng, nhưng người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi u minh. Mạng tuy chưa tận, thức đã đầu thai, đợi đến lúc sắp sanh toàn phần tâm thức mới dựa vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế để thọ thai vậy. Các pháp trong tâm giới duy tâm sở hiện. Chúng sanh tuy mê nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bằng, chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật chẳng thể nghĩ bằng. Hơn 10 năm gần đây, sức nhìn của quan chẳng ra gì, nên chẳng thể dẫn rộng kinh luận để làm chứng. Nhưng cố nhiên lý ấy chẳng phải do quan bịa ra nói mò để phải chút lấy tội lệ. Sanh tử là chuyện lớn của chúng sanh, nhưng quả là phương tiện giáo hóa lớn lao. Nguyện các hạ chẳng tiếc tướng lời rộng dài, dùng nhân quả báo ứng, chuyển phiền não sanh tử thành sự trợ giúp cho bồ đề niết bàn, thì pháp môn may lắm, chúng sanh may mắn lắm. Lá thư số 69, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân. Lá thư số 1. Một pháp niệm Phật ước có bốn thứ là chỉ danh, quán tưởng, quán tưởng và thật tướng. Trong bốn pháp này chỉ có mỗi pháp chỉ danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, hạ thu dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi khởi ma sự. Như muốn quán tưởng thì phải đọc kỹ quán kinh, biết sâu xa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện. Cảnh chẳng từ bên ngoài đến, duy tâm sở hiện, chẳng sanh chấp trước, thì cảnh càng thêm sâu màu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy thì sự lợi ích của việc quán tưởng thật chẳng nhỏ nhoi. Nếu quán cảnh không thuần thục, chẳng rõ lý luận, do tâm bập chộp vọng động, muốn cảnh hiện gấp thì toàn thấy là vọng, điều chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, liền đọa vào thai ma. Do vậy vọng động muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi khơi động nhiều kẻ ông gia hiện ra cảnh giới. Nhân địa lúc ban đầu đã không thật, làm sao biết những cảnh đó do ma nghiệp hiện ra cho được. Bèn sanh lòng hoan hỷ lớn, tình chẳng tự yên, ma bèn dựa thân mất trí thành cuồng. dẫu có Phật sống hiện thân cứu độ cũng không làm gì được. Hãy nên tư lượng cẩn tánh, chưa có ham câu xa, đến nỗi cầu được lợi ích lại trở thành tổn hại. Thiện đạo hòa thượng nói: chúng sanh đề mật pháp, thần thức chôn chinh, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Vì thế Đại Thánh Bi Mẫn riêng khuyên chuyên trì danh, vì xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được sanh. Thật chỉ sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi lạc vào ma cảnh. Hãy nên tự suy xét tường tận. Lại nữa, chí thành cường thiết chính là pháp mầu nhiệm để tiêu trừ sự vọng động, bộc chộp, ma cảnh. Hãy nên tận tâm dốc sức mà hành thì may mắn lắm. Lá thư số 70, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân, lá thư số 2. Được dự pháp hội Lăng Nghiêm, mừng rỡ may mắn không ngần. Một pháp quán tưởng, nếu không hiểu rõ đạo lý, không thông thuộc quán cảnh, tâm vọng động mong gấp đạt được, không có chí vững vàng chẳng dời, ác sẽ bị tổn hại nhiều, lợi ích ít. Còn về thật tướng niệm Phật chính là diệu hạnh theo đường lối thông thường của hết thảy pháp môn trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Như pháp trị quán của Tông Thiên Thai, pháp tham cứu hướng thượng của nhà thiền đều là nó cả, tức là niệm Đức Phật Thiên Chân nơi tự tánh vậy. Chú thích: Đức Phật Thiên Chân là tên gọi khác của pháp thân. Kinh Lăng Nghiêm thật sự là pháp niệm Đức Phật nơi thực tướng thiết yếu nhất. Lại như chỉ danh niệm Phật quý chí cầu sanh cực lạc là vô thượng đại pháp, sao có thể nói gì cho được. Mới thuật đầu mà đã nêu bày cái tâm, biện định cái thấy, thì chỉ e coi vọng là chân, hiểu lầm tính tức. Đợi đến khi ngộ rồi hãy chỉ bày ấm, nhập, giới, đại đều là như lai tạng diệu chân như tánh, bèn biết pháp nào sự nào cũng đều thuộc thật tướng. Đã ngộ thật tướng thì chọn chẳng thể tìm được cái tướng của ấm, nhập, giới, đại, mà ấm, nhập, giới, đại bày ra la liệt cũng chẳng ngại gì. 25 pháp viên thông đã dạy đó, ngoại trừ pháp viên thông của Ngài Đại Thế Chí là pháp dạy thẳng vào chỉ danh và kim cả ba pháp niệm Phật kia. Những pháp khác đều là pháp môn niệm thật tướng Phật. Còn như nhân quả của bảy đường, địa vị tứ thánh, cảnh ngụ ấm ma, không pháp nào chẳng hiển thị duyên do thuận nghịch mê ngộ lý thật tướng. Chú thích: bảy đường tức là thất thú, tức là lục thú, người, trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tiên đạo. Tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Niệm Đức Phật nơi thật tướng như thế nói có vẻ dễ dàng, nhưng tu chứng thật là khó nhất trong những điều khó. Nếu không phải là bậc đại sĩ Tây Lai, ai có thể tự chứng ngay trong đời này? Do khó như vậy nên đặc biệt khuyên nhủ khen người pháp trì danh niệm Phật. Hiểu rõ điều này rồi mà vẫn muốn cây vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, khôi phục tâm tánh vốn có, chẳng chịu sanh lòng tin phát nguyện chấp trì Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, quyết chẳng có lẽ ấy. Do thật tướng trọn khắp hết thảy pháp, một pháp trì danh là một đại pháp môn. Sự chính là lý, tuy cạn mà sâu. Tu chính là tánh, tâm phạm phu chính là tâm Phật vậy. Do trì danh biết được thật tướng ngay nơi thể, lợi ích ấy trọng sâu. Ngoài cách trì danh cứ chuyên tu thật tướng thì trong vạn người khó được một hai ba kẻ thật chứng. Nếu được quả báo như Tô Đông Pha, Tăng Lậu Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng, vân vân, vẫn còn là bậc thường. Một sự liễu sanh thoát tử, há có thể dùng chí to lời lẽ lớn lao để hoàn thành được ư? Hãy nên tự suy xét cặn kẽ thì biết lý thật tướng chẳng thể không biết. Dứt lòng nghiên cứu Lăng Nghiêm thì thánh phàm, nhưng quả, mê ngộ, tu chứng, dù sự hay lý, đều rõ như xem ngọn lửa. Tự lực, Phật lực, chỉ danh, thật tướng, lợi ích lớn nhỏ cũng rõ ràng như xem ngọn lửa. Vì thế, dù là mình hay người, đều mong lấy chỉ danh để tu thật tướng, quyết chẳng đến nỗi hãm cao chuộng xa, bỏ pháp chỉ danh tu thật tướng, khiến cho uổng có tâm tu nhưng chẳng chứng quả. Lá thư số 71, thư trả lời cư sĩ Ngô Huy Chân. Lá thư số 3. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, nên tùy thuận cơ nghi vì chúng sanh thuyết pháp, ngõ hầu chúng sanh tiêu trừ vọng nghiệp, tự chứng cái mình sẵn có. Dẫu cho hết thảy chúng sanh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật chọn chẳng thấy ta là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được hóa độ, bởi lẽ họ chính là Phật. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, nên 95 thứ ngôi đạo ở Ấn Độ và những nho sĩ câu nệ hữu bài, không ai chẳng tận tâm tận lực hủy bán nhiều cách, ngõ hầu Phật pháp loạn diệt, chọn chẳng còn tiếng tâm dấu tích gì nữa, tâm họ mới vui sướng. Mặt trời rạng ngời giữa hư không, toan dùng một tay bưng bít, càng khiến quang minh Phật pháp sáng tỏ, càng phơi bày sự hiến cận hiện kém của chính mình mà thôi. Kẻ có túc căn do nhân duyên bán Phật chi Phật, bèn lại quy y Phật pháp làm đệ tử Phật, thay Phật hoằng dương giáo hóa. Kẻ không túc căn sẽ do nghiệp lực vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục, đến khi nghiệp báo hết, thiện căn nghe được danh hiệu trong kiếp xưa bèn phát hiện. Do vậy mới nhập Phật pháp, rồi sẽ giới thiện căn dần dần, đến khi nghiệp tận tình không mới hoàn lại cái mình sẵn có mà thôi. Thật là ơn Phật rộng lớn sâu xa, không thể nào hình dung được. Một câu nhiễm vào thần thức, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống đã bôi thuốc độc, dù xa hay gần đều chết. Ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu, sanh được lòng tin như thế gọi là chánh tín. Ông hãy gắn lên. Thêm nữa, kẻ khéo được lợi ích không gì chẳng phải là lợi ích, kẻ cam chịu tổn hại thì không gì là chẳng tổn hại. Người đời nay hay cậy vào thế chí biện thông nghiên cứu Phật học, vừa biết chút nghĩa lý liền bảo mình đã đích thân chứng đắc, từ đó tự đặt mình lên cao, miệt thị cổ kim. Đừng nói là người thời nay chẳng thèm để vào mắt, dấu bậc cao tăng mấy ngàn mấy trăm năm trước đa phần là cổ Phật tái lai hoặc là pháp thân Bồ Tát thị hiện, đều bị kẻ ấy coi là tầm thường, chẳng đáng học hỏi. Chưa đắc nói là đắc, chưa chứng khuê đã chứng. Nghe lời họ nói cao vượt chín tầng trời, xét cái tâm họ hiện tại tục dưới chín tầng đất. Tập nhiễm như thế phải nên trừ gấp, nếu không sẽ như đựng đề hồ trong đồ chứa có chất độc, sẽ giết được người. Nếu có thể niệm niệm quay trở lại soi xét tự tâm, thì chẳng nhận được lợi ích nơi những pháp Đức Như Lai đã nói, mà với tảng đá, gạch ngói, đèn lồng, trụ trống và tất cả mọi hình sắc âm thanh khắp cõi đại địa, không gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Nói cổ kim không có ai há từng mộng thấy, mong hãy tin chắc gắng sức hành. Lá thư số 73, thư trả lời cư sĩ Lưu Chí Không. Hôm qua nhận được thư mới biết bệnh đã lâu nay mới lành, khổng ngăn mừng vui. Sinh tử đại sự vô thường nhanh chóng, kẻ nghe đến hoảng sợ, không thông thiết bằng người đích thân trải qua. Hãy nên phát khởi tâm đại bồ đề để dạy người nhà, quyến thuộc và bằng hữu, người quen biết cũ bên ngoài cũng như kẻ hữu duyên, thì lợi ích lớn lao vậy. Trong thư ông nói hễ niệm Phật gấp thì bị hụt hơi, là do ông chưa khéo dụng tâm mà nên nổi. Phàm chuyện niệm Phật phải tùy sức mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, lớn tiếng hay nhỏ tiếng, không gì là không được. Cớ sao cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tổn khí mắc bệnh vậy? Chứng bệnh nặng của ông tuy do tổn khí mà ra, nhưng thực ra là vì nghiệp lực từ vô lượng kiếp đến nay biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, tức là báo trong đời này, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Căn bệnh ấy không biết đã tiêu bao nhiêu tội tam đồ ác đạo mấy kiếp. Phật lực khó nghĩ tưởng, Phật ứng khó báo. Hãy nên sanh ý tưởng may mắn mừng rỡ lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng tịnh trong sạch lớn lao, dùng một pháp tịnh độ để tự hành dạy người, ngõ hầu quyến thuộc trong nhà và hết thảy những ai hữu duyên cùng sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này và Phật vì mình hiện thân vậy. Phổ Đà không cần phải tới, bởi lẽ phí tổn đi về nặng gấp 10 lần. Ở nhà niệm Phật, một là công hạnh dễ tiến, hai là chẳng tốn kém, tốt lắm, hay lắm. Lá thư số 74, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mậu. Thưa cư sĩ Châu Mộc, nhận được thư, biết ông sanh lòng tính trong sạch, muốn quy y Phật Pháp. Nhưng quy y Phật Pháp thì cần phải đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết sức mình, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại còn phải kiên giết, cứu giúp sanh mạng, ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn, thì cũng chớ nên hâm ăn là được rồi. Lại nên giữ 6 ngày chay hoặc thập chay, nếu không sẽ trái nghịch với Phật. Nay tôi đặt pháp danh cho ông là Chí Mậu, vì tâm tánh như cây cối, do phiền não chướng lấp nên tâm tánh chẳng thể hiện, như cây khô khao. Đã có trí huệ thì phiền não chẳng sanh, cây tâm tánh cố nhiên xum xuê tươi tốt. Còn về ngũ giới, hãy tự xét tâm mình, nếu có thể thọ được chẳng phàm thì hãy hỏi Hoa Tam về quy củ thọ giới trước Đức Phật, ông ta sẽ dạy cho ông. Quan không viết đầy đủ ra. Đã quy y Phật Pháp, hãy nên đọc kỹ bộ văn sau, hành theo đó sẽ chẳng đến nỗi bị người tầm thường gây lầm lạc. Còn những chuyện cầu phước báo trong đời sau và luyện đan vận khí của ngoại đạo để cầu thành tiên, vân vân, nếu ông thật sự lãnh hội được ý nghĩa của bộ văn sau, dù có 100.000 ngoại đạo cũng chẳng thể dao động cái tâm ông. Chớ bảo những điều ấy do quan nói ra, chỉ sợ không đủ làm chứng cứ. Nên biết rằng quan chỉ nói dựa theo ý Phật, Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức, chứ không phải do quan tự nghĩ ra nói bậy. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm thay. Tâm ông cáo như trời, chí hèn như đất, miệng tuy nói nương theo những gì quan nói, nhưng thực ra hoàn toàn dựa theo thiên kiến của chính mình. Pháp môn tịnh độ chỉ lấy tính làm gốc, tin đến cùng cực thì ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Tịnh chưa tới thì dù là bậc thượng tôn thông giáo chưa hề đoạn hoặc cũng chẳng có phần. Ông đã không thể thượng tôn thông giáo đoạn hoặc chứng chân cây vào tự lực để liễu sanh tử, lại không tính Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, tự tánh công đức chẳng thể nghĩ bằng. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai không được sanh. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn viên đốn thẳng chống vô thường để liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu còn chưa hiểu rõ phương hướng của pháp môn này, tâm cuồng vọng hãm cao chuộng xa, bèn nghiên cứu khởi tính luận. Khởi tính luận quả thực là cương yếu để học Phật, nhưng đối với kẻ căn cơ kém cỏi và sơ cơ cũng khó được lợi ích nơi luận ấy. Dù nghiên cứu khởi tính luận thông triệt không nghi ngờ, nhưng dụng công vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật cầu sanh thì mới ổn thỏa thích đáng. Huống hồ pháp tướng thiền giáo dù tinh vi áo diệu cao sâu vẫn không thể mong bằng được. Tâm ông cao như thế chính là không biết phân lượng của cái cao. Chí ông lại cho rằng mình căn tánh kém yếu, mong chi sanh tay, chỉ cần chẳng đổ ác đạo đã rất an ủi rồi. Ông không biết chẳng sanh Tây Phương tương lai ác đọa ác đạo, đây chính là trái nghịch lời Phật dạy và những gì đã nói với quan. Sao có thể nói là từ đầu đến cuối phụng hành lời răn dạy, nhất tâm trì danh Phật A Di Đà cho được? Nay đem cái thân của ông hướng lấy nghiệp thức của người, lại không phải là tư cách thượng đẳng. Cái chí và tâm ông đã lập ấy thật đang khiến cho người khác than thở cười cợt. Ông nên dứt cái lòng cuồng vọng muốn thành bậc đại thông gia, hãy chuyên tâm nghiên cứu những sách thuộc pháp môn Tịnh Độ. Trong văn sau, quan đã nói đầy đủ trong những lá thư gửi cho ông Cao Thiệu Lân hoặc Từ Nữ Sĩ. Thuận theo những gì đã khai thị, sinh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn khí của mình hạ liệt, bèn đề cao sự vãng sanh là chuyện vượt khỏi sức mình. Phải thường dù động hay tịnh, lấy một câu Di Đà làm bốn mạng nguyên thần, giữ lòng cư xử phối hợp với tâm chỉ, chớ làm các điều ác vẫn làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức thì tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa cũng chẳng trở ngại gì. Nên lấy việc chỉ tâm thọ trì làm gốc, chớ chuyên chú mong gấp được thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực, sẽ tự thấu triệt giáo lý. Nếu cứ muốn thấu triệt trước, chẳng thuận thọ trì đọc tụng, dẫu thấu triệt cũng không có lợi ích thật sự, huống hồ thật khó thấu triệt ư? Pháp tướng thiền giáo nghiên cứu cả đời cũng khó nắm được chỗ chỉ quy. Dẫu được, ai là người có thể chẳng đoạn hoặc nghiệp mà liễu sanh thoát tử? Muốn đoạn hoặc nghiệp liễu sanh thoát tử, chỉ sợ dù có mộng cũng không thể mộng nổi. Ông còn chưa đọc kỹ bộ văn sao nên mới nói những lời cao thấu trời thẳm, ngõ hầu vào được chốn biển rộng. Bộ văn sao đã nhiều lần nói đến những sách nên xem và pháp tắc xương kinh, cũng như chỗ khó được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Do pháp môn Tịnh Độ cậy vào Phật tự lực, các pháp môn khác đều phải cậy vào chính mình. Một đằng là giáo lý thông thường như kẻ sĩ trong đời do tư cách bèn làm quan, một đằng là giáo lý đặc biệt như vương tử trong đời dù có té xuống đất vẫn được hết thảy quan tướng cung kính. Hai thứ pháp môn chẳng thể đem ra đối biện được. Kẻ phàm phu có đủ hoặc nghiệp, hả nên chẳng cẩn thận chọn lựa ư? Quỷ lưu thông kinh sách, nếu muốn tăng thêm nên làm biện pháp quy mô như thế nào ư? Nếu ai có tính tâm, có tài lực thì hãy thương lượng với họ, ngó hầu họ giúp đỡ thì cũng được. Thêm nữa, kinh điển rất nhiều, tâm ông muốn mở rộng môn đình nhưng ở Trình Châu có mấy ai thỉnh, nên chọn những kinh sách mà người bình thường có thể đọc được thỉnh về để sẵn. Hãy tính sẵn những sách mà đại đa số người bình thường chưa xem đến, hãy thấy họ thỉnh trước thì sẽ giảm được tiền vốn, mà cũng chẳng đến nỗi thỉnh về bản không được, tốn tiền nhưng chẳng có lợi ích. Ông tự nói ngày tháng không còn nhiều, thực lực hữu hạn, nên quan mới nói như thế. Nếu không phải như vậy thì cứ y theo tâm tướng của chính mình mà hành, quan cũng không miễn cưỡng ông. Làm được một bậc đại thông gia cũng là điều may mắn cho cửa Phật, chỉ sợ ông không thành bậc đại thông gia được. Lại tin pháp môn Tịnh Độ chẳng tới nơi, cả hai đầu đều hỏng. Đời này tu chút công đức, đời sau nhất định sinh vào nhà phú quý. Ông thử chú tâm nghĩ xem, người phú quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp? Ngày nay vận nước nguy ngập, dân không sống nổi, đều là do những người tu hành không có trí huệ, đời sau có phước báo bèn khuấy đảo mà ra. Ông khởi vọng tưởng khó thể cùng tận như thế, muốn chẳng đọa ác đạo, chẳng sanh Tây phương, thì một đời không đọa ác đạo còn mấy ra, chứ hai đời không đọa thì hiếm lắm. Phật nói kinh chú rất nhiều, ai có thể trì được hết tất cả? Cổ nhân chọn lấy những thứ trọng yếu gộp thành khóa tụng hàng ngày. Buổi sáng thì Lăng Nghiêm, Đại Bi, 10 chú nhỏ, Tâm Kinh. Niệm xong bèn niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, hồi hướng tịnh độ. Khóa tối thì kinh A Di Đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn, niệm Phật hồi hướng. Nay tụng lâm đều muốn giảm bớt công phu, sáng chỉ tụng chú Lăng Nghiêm, Tâm Kinh. Khóa tối thì ngày lẻ niệm kinh A Di Đà và Mông Sơn, ngày chẳng niệm Đại Sám Hối, Mông Sơn. Ông nói thiền môn nhật tụng kinh chú quá nhiều, không biết ngoài khóa tụng sáng tối còn có phần phụ lục. Cư sĩ tại gia công khóa hoặc chiếu theo thiền môn công khóa mà hành, hoặc cũng có thể tùy ý lập ra. Như khóa sáng chuyên niệm kinh A Di Đà, chú Vạn Sanh, niệm Phật, hoặc khóa sáng chuyên niệm chú Đại Bi, niệm Phật. Khóa tối thì niệm kinh A Di Đà, chú Vạn Sanh, niệm Phật, hoặc có người chỉ kinh Kim Cang cũng được. Bất luận tụng kinh nào, chỉ chú nào cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, rồi hồi hướng thì mới hợp với tâm chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ông nói chính là thấy khác, nghĩ lệch, dẫu là hảo tâm, nhưng thật ra tâm không có chủ định, bị chuyển theo cảnh. Kinh nào, chú nào chẳng xưng tán công đức thù thắng. Theo cái chi kiến của ông, hễ xem kinh này ắt phải bỏ kinh kia, chỉ chú này ắt phải bỏ chú kia. Do sức chẳng thể xem hết, nên tình thế tất nhiên phải như thế. Như vậy còn được gọi là bậc chân tu, hiểu rõ lý hay chăng? Nói rộng hơn nữa, nếu ông gặp người tham thiền khen ngợi thiền, chê trách tịnh độ, ắt sẽ theo người ấy tham thiền. Gặp những tông khác như Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Bí Mật, cứ hễ gặp một vị chi thức đề xướng, bèn bỏ pháp này tu theo pháp kia. Không biết ông thuộc căn tánh nào, muốn làm bậc đại thông gia pháp nào cũng thông, nhưng nghiệp sâu chí cạn không làm bậc đại thống gia được, lại gác pháp cậy Phật lực để nghiệp vãng sanh ra ngoài. Đợi đến lúc lâm chung, nếu chẳng tiến vào vạc sôi lò than, thì chắc cũng đi vào thay lừa bụng ngựa. Dẫu may mắn không mất thân người, thì đời này tuy không có chánh trí, nhưng còn có si phước do tu hành. Do hưởng thụ si phước ấy bèn tạo ác nghiệp, một hơi thở ra không hít vào được, bèn vào thẳng tâm đồ. Muốn được biết danh hiệu thiên địa cha mẹ còn không thể, huống gì là biết được pháp môn tịnh độ nữa ơ. Ông xem bộ văn sa cụ quan hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật chỉ đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư. Hả nên bảo kinh A Di Đà niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp như tiền do người khéo dùng, ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông chuyển tu một pháp cầu gì chẳng được? Hả cứ khăng khăng chỉ chú này niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng được những công đức khác ư? Hãy khéo hiểu lời quan, tự có thể hiểu rõ một điều thì trăm điều sẽ rõ. Nếu không, dù nói cho nhiều, tâm ông vẫn không có định kiến, có ích gì đâu. Phàm phu đam mê, tính tâm bất định, nên lúc tin, lúc ngã lòng, lúc tu, lúc tạo nghiệp, cùng với người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thọc đầu, khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiện cần, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội di vãng dẫu cực sâu nặng, nhưng nếu dốc trí nơi chỉ tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh chi kiến dốc lòng tu tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng như xương tiêu bầu trời chấn tánh rằng người. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không tạo tội, hai là người tạo rồi biết sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm không hối thật sự, nói gì cũng vô ích. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng mong gì lành bệnh. Nếu có thể theo to thuốc sẽ được bệnh lành thân yên, chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng mười ngày lạnh, chi uổng có hư danh, chẳng ích lợi mấy mấy gì. Lá thư số 75, thư trả lời cư sĩ Ít. Dịch vốn do thánh nhân xem xét hình tượng rồi lập pháp, nhằm dạy cho con người cái đạo làm sáng tỏ minh đức tân dân, chứ chẳng phải chỉ nhằm bói tốt xấu mà thôi. Người đời sau học đến, bỏ gốc theo ngọn, Dịch trở thành một người khéo đáng buồn làm sao. Thử xem phần đại tượng của mỗi quẻ, lời lẽ thiết thực, tường tận rõ ràng. Như quẻ càng thì nói, thiên hành kiện, quân tử gắng sức không ngơi. Quẻ khôn thì là, địa thế khôn, quân tử dùng đức dày để chở vật. Từ những đại tượng của 64 quẻ chép thành một bức, có thể dùng làm tiêu chuẩn để lập thân hành đạo. Do những điều ấy có thể kế tục quá khứ, mở mang tương lai, há phải đâu cứ khăng khăng biến dịch thành một nghệ thuật đón số mạng, hồng cầu cơm áo mà thôi. Nếu thấy lời tôi chẳng đủ để thuyết phục, xin hãy thử đọc kỹ phần đại tượng của mỗi quẻ, ắt sẽ tự biết. Huống hồ toàn văn của mỗi quẻ và toàn văn của cả bộ dịch vậy. Dịch chính là cội nguồn của thánh đạo. Vì thế Khổng Tử đọc kinh dịch đến nỗi ba lần đứt lề sách. Đến tuổi 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm để học dịch, hồng tránh được lỗi lớn. Từ gắng sức không ngơi, dùng đức dày chớ vật là như thế nào vậy? Xin hãy suy nghĩ cặn kẽ, sâu xa thì may mắn lắm thay. Lá thư số 76, thư trả lời cư sĩ Hoàng Chí Hải. Nhận được thư, biết ông tu trì nghiêm mật, mừng vui vô cùng. Người đã ngoài 50 tuổi, lại thêm công chuyện đã đoan, chỉ tốt nhất là chuyển tu tịnh nghiệp. Nếu cứ nghiên cứu chẳng lăng, sợ rằng chẳng thể thông suốt kinh luận, tịnh nghiệp đâm ra trở thành chuyện phụ. Nói đến sự phân biệt giữa tánh, tâm và ý, thì tâm đa phần là ước theo thể mà nói. Ý chính là niệm lự, tức là dụng của tâm. Tánh chính là luận chính phương diện bản thể không biến động của tâm. Nếu nói chung chung thì tâm và tánh có thể dùng lẫn cho nhau, nhưng ý thì chỉ có thể chỉ cho niệm lự mà thôi. Nhưng tâm có chân tâm và vọng tâm. Nếu ước theo thể thì tâm chỉ chân tâm, vọng tâm cũng thuộc về niệm lự, tức là vọng niệm nơi tâm thể vậy. Bốn giáo tạng thông biệt viên chính là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh nói ra những pháp phù hợp. Do có những nghĩa ấy nên Ngài Chí Giả dựa theo ý nghĩa mà lập ra những tên gọi ấy. Một tạng giáo là vì căn tánh tiêu thừa, nói ra ba tạng kinh, luật, luận, do đó gọi là tạng giáo. Đại thừa cũng có ba tạng, ở đây chỉ nói riêng về tiểu thừa. Hai thông giáo là đại thừa sô môn, do căn tánh bất đồng, động căn thông với tạng giáo ở trên, lợi căn thông với biệt giáo, viên giáo ở phần sau, nên gọi là thông giáo. Ba biệt là khác biệt, giáo này là pháp để dạy riêng cho Bồ Tát. Tất cả giáo lý, trí đoạn, hành, vị, nhân quả, mỗi mỗi điều khác biệt, chưa thể viên dung bao gồm lẫn nhau như viên giáo, nên gọi là biệt giáo. Bốn viên là viên mãn, viên dung, do pháp nào cũng viên dung, pháp nào cũng trọn đủ, nên gọi là viên giáo. Giáo này là Phật pháp tối thượng, do Đức Phật đem những lý chính mình đã ngộ, đã chứng, dặn cho hết thảy đại căn Bồ Tát. Hãy xem giáo quán Cương Tông sẽ tự biết được nghĩa ấy. Nếu muốn dùng bút mực để trình bày rõ, chẳng những quá tốn công, lại còn chẳng bằng xem sách ấy tự hiểu vậy. Chúng sanh đời mạt cặn cơ mộng ích, muốn được lợi ích chân thật nơi giáo nghĩa Thiền Tông hết sức khó khăn. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ là nương cậy được. Hãy thử nghĩ xem, cái chết của Hiền Ấm kém xa những kẻ ngu phu ngu phụ. Những gì Hiền Ấm biết được, kẻ ngu phu ngu phụ không sao mong bằng được. Nhưng những kẻ ngu phu ngu phụ đạt được, Hiền Ấm lại không sao bằng được. Chính là như Quán đã nói, tánh thủy lặng trong, do phân biệt bèn sao động đục ngầu, sống thức bụi văn, nhờ Phật hiệu bèn ngừng lặng. Do vậy thượng trí chẳng bằng hạ ngu, khéo quá biến thành vụn to. Xin cư sĩ hãy chuyên chí tịnh nghiệp, đừng hâm mộ chuyện tông thông thuyết thông, ngó hồi chuyện liệu sanh thoát tử chẳng bị biến thành bánh vẽ. Ông Châu Đức Quảng ngày mùng 2 tháng 2 ngồi niệm Phật qua đời, không có tâm tình bị luyến, vẻ mặt vui vẻ, ắt vào thẳng liên bang làm đệ tử Phật A Di Đà vậy. Năm ngoái ông Châu sanh bệnh, phát nguyện dùng một vạn đồng mình đã để dành dùng làm điều thiện, nhân đó đem 7.000 đồng giao cho quan, 300-400 đồng dùng in đại sĩ tụng 1.000 bộ, 1.600 đồng in bộ Bất Khả Lục, 2.000 đồng để in bộ Tăng Quảng Văn Sao mới sang định xong, còn dư 3.000 đồng làm những thiện sự khác. Bốn người con ông Châu đều không dư dả lắm, nhưng có thể đem tiền cha đã để dành vì cha làm công đức, chẳng chịu dùng tiền đó để tự mình xài, cũng đáng gọi là đã làm được chuyện khó lòng vậy. Mộng ông chuyên chí nơi Tịnh Tông, đừng bị lay động bởi thuyết thành Phật ngay nơi thân này của Mật Tông. Thành Phật ngay trong thân đời này chính là lý tánh, chứ không phải là sự thật. Nếu hiểu là sự thật thì Tây Tạng, Nhật Bản Phật nhiều vô kể, đừng nói chi là hạng bình dân. Ngay cả tâm hạnh, hành vi của ban thiền còn chưa có phong thái của Phật, huống gì bảo là thành Phật được ư? Vì ông ta nhằm rút dân không lẽ sống, vẫn chẳng biết tiếc thương xương máu của bá tánh, mặc tình bày vẽ hao phí, tiền lọt đến tay ví như tánh mạng, chẳng có mây mây ý niệm từ bi hỷ xả. Hiện Ấm từ khuê mình đắc chánh truyền nơi Mật Tông, bảo Phật Pháp truyền sang Đông đến Trung Quốc, chỉ có mình giáo lý của Hoằng Pháp Đại Sư là viên diệu. Thường chế bái tổ sư các tôn phái Trung Quốc, điều chế họ chẳng được chánh truyền như Hoằng Pháp Đại Sư. Nhưng lúc chết rốt cuộc trở thành kẻ nghiệp thức mịt mờ, không có cội gốc gì để nương cậy. Ông ta đã thành Phật ngay nơi thân này, sao kết quả lại như thế? Mong ông hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Tâm Bồ Tát ví như thái hư, không gì chẳng bao gồm, muốn lợi ích chúng sanh làm đủ mọi phương tiện. Trước hết dùng dục để lôi kéo, sau dạy họ nhập Phật chi. Chỉ nên dùng chi kiến phàm phu để suy lường sằng bậy, bởi các ngài đã chứng pháp nhẫn, chọn không còn ta người, chỉ muốn nhiếp thọ hết thảy chúng sanh vào trong biện pháp đại giác của Như Lai. Nếu so lường suy tính sẽ thuộc về tình kiến, chẳng thể ngầm khí hợp với đạo vô nhân ngã cho được. Nói các ngài bố thí đầu, mắt, tủy, não là thật, còn như nói bố thí kỹ nữ, thấy nữ, vân vân, bất quá nhằm diễn tả rộng cái tấm Bồ Tát, chớ vì lời hại ý. Nếu chấp chích vào từ ngữ để hiệu đoạn văn kỹ nữ địa ấp A Tăng Kỳ thế giới, thì sẽ an trí họ nơi đâu? Điều này nhằm thiến hỷ Bồ Tát trong ngoài đều bỏ được, chọn chẳng tham tiếc. Trong là đầu, mắt, tủy, não, ngoài là quốc thành, vợ con, chẳng sanh thấm đắm một pháp nào. Vì thế trong sanh tử riêng Ngài được giải thoát. Những kẻ nhận bố thí được nguyên lực của Bồ Tát Nhiếp Trì sẽ ngay trong lúc ấy hoặc vào đời sau, không ai chẳng tự hưởng lợi ích liễu sanh thoát tử. Như vua Ca Lợi cắt chặt thân thể của Nhẫn Nhục Tiên Nhân, về sau thành người được độ đầu tiên, tức Ngài Kiều Trần Như. Tâm Đại Bồ Đề Lượng Như Thái Hư sao có thể dùng tiểu chi kiến của phàm phu để dò lường cho được? Phải biết phàm phu chưa đắc pháp nhận, trong tâm hãy nên kính mộ đạo Bồ Tát, nhưng hành động nên học theo những lý thông thường của phàm phu. Nếu không, bèn đối với việc trụ trì pháp đạo rất có thể bị phương ngại. Nếu chưa chứng vô sanh pháp nhẫn, tức là chưa trụ trì pháp đạo, cũng chẳng nên học theo những chuyện bỏ đầu, mắt, tủy, não, vân vân của Bồ Tát, bởi sức mình chưa đủ, chẳng khâm nhẫn chịu được, dù mình hay người đều không ích lợi gì. Phàm phu phải hành theo những gì mình có thể làm thì mới nên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 9.